Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc của Lê Anh Đông và Thanh Trúc, Chỉ bởi ân điển, do Tốp Ca trình bày.
Sớm ban mai tôi đi trên đường, thấy những âu lo quanh mình, bộn bề loay hoay với bao lo phiền mang theo trong lòng tôi đây.
Thức quanh tôi bao nhiêu cuộc đời, nước mắt bao đêm lăn dài, tìm gì trong nơi thế gian, tìm lại niềm vui ấm áp, tìm lại cho tôi lẽ sống.
Ấy bởi ân điển bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi, chỉ bởi ân điển bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui, nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi.
Tiếng nói trong tâm linh tôi, em hãy đến bên ta, từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi thắp sáng trong tôi bao điều
nặng nề từ nay biến tan, chẳng còn buồn lo bối rối, Ngài hằng ban cho phước mới.
Ấy bởi ân điển bằng tình yêu Chúa cứu chuộc tôi, chỉ bởi ân điển bằng niềm tin tôi có Giê-xu, dòng huyết Chúa biến đổi đời tôi, mọi tôi Chúa cam chịu thay, nguồn tình yêu tuôn cháy trong
trong tâm linh tôi êm đềm,
hãy đến bên ta, từng ngày ta đang ngóng trông con về, trao ta bao điều lo lắng.
Chúa đến cho tâm linh tôi tươi cười, thắp sáng trong tôi bao điều
nặng nề từ nay biến tan, chẳng còn buồn lo bối rối, Ngài hằng ban cho phước mới.
Hãy với ân điển, bằng tình yêu Chúa đã tìm tôi. Chỉ với ân điển, bằng tình yêu Chúa đã cứu tôi. Từ vực sâu đến nơi bình an, từ buồn đau trở nên mừng vui. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi. Tình yêu Chúa cứu chuộc tôi, chỉ bởi ân điển, bằng niềm tin tôi có Giê-xu. Dòng huyết Chúa biến đổi đời tôi, mọi tội tôi Chúa cam chịu thay. Nguồn tình yêu tuôn cháy trong tôi, ấy bởi ân điển, bằng tình yêu Chúa kêu gọi anh. Tại đời xưa Ngài đã chết thay, Ngài mang hết những đau buồn ai, mọi tội lỗi Chúa cam chịu thay. Một sự sống tôi cháy trong anh, chỉ bởi ân điển, chỉ bởi ân điển, chỉ bởi ân điển, chỉ bởi ân điển.
Arthur Winnen, cựu chiến binh đã phục vụ tại Ý, đã có kế hoạch trở thành giáo sĩ. Anh quyết định cầu nguyện cách có hệ thống qua sự hướng dẫn của trường đại học, cầu nguyện cho 10 sinh viên mỗi ngày. Arthur đã trung tín thực hiện điều này suốt những năm học đại học của anh. Tôi đã không gặp được Arthur mãi cho đến năm 1974 ở Lausanne Congress, trong chương trình truyền giáo thế giới tại Thụy Sĩ. Khi chúng tôi nhắc lại mối thông công và thời gian đã qua, Ad nói, Dave, bạn có nhớ những buổi cầu nguyện mà chúng ta từng có tại Winston? Tôi đáp, tất nhiên là có. Rồi Ad nói, Dave, anh biết tôi vẫn đang cầu nguyện cho 500 bạn học cùng thời với chúng ta, những người đang hầu việc Chúa trong công tác truyền giáo. Tôi hỏi, làm sao anh biết được nhiều người đang ở nước ngoài? Tôi vẫn liên lạc với văn phòng cựu sinh viên và biết được một người đang làm giáo sĩ, và tôi vẫn cầu nguyện cho họ. Thật ngạc nhiên, tôi hỏi ập, cho tôi xem danh sách cầu nguyện của anh. Ngày hôm sau, anh đem đến cho tôi một quyển sổ tay cũ méo mó từ thời còn học đại học, cùng với tên của hàng trăm sinh viên, gồm những bạn học cùng lớp và trong nhóm thông công. Khi lần đầu tiên đọc bản báo cáo về lời cầu nguyện và kết quả đem đến sự vinh hiển cho Đấng Christ qua cuộc đời của nhiều giáo sĩ đầy dẫy Đức Thánh Linh, tôi cảm thấy niềm khao khát tràn dâng, trả tay tôi vào cày và không bao giờ buông ra. Tôi mơ ước như George Mueller, kiên trì trong sự cầu nguyện và công tác truyền giáo, Mueller viết trong quyển tự truyện của mình. Vào năm 1864, lúc bấy giờ tôi đang trông đợi phước hạnh của Chúa về điều tôi cầu xin Ngài suốt 19 năm 6 tháng, không một ngày sao nhãn. Có một số lời cầu nguyện cho một số người trở lại tin nhận Chúa chưa được Ngài đáp lời cách trọn vẹn. Trong lúc chờ đợi, tôi nhận được hàng ngàn câu trả lời. Tôi cầu nguyện mỗi ngày, không bỏ qua ngày nào, cho việc tiếp nhận Chúa của một số người suốt khoảng 10 năm, một số người khác 6 hoặc 7 năm, và những người khác 4, 5 và 2 năm, cho một số người khoảng 8 tháng, và có một số người chưa được Chúa đáp lại. Liên quan đến những người tôi đã cầu nguyện 19 năm 6 tháng, nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện mỗi ngày và mong đợi nhận được câu trả lời. Những bạn hữu Cơ Đốc thân mến, hãy can đảm cầu nguyện với tấm lòng sốt sắng mới mẻ, nếu bạn chỉ có thể biết chắc rằng bạn cầu xin những điều làm vinh hiển Đức Chúa Trời. lời kêu gọi của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện bền bỉ, phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Luca đoạn 18 câu 1. Bởi sự cầu nguyện này, Cha sẽ được vinh hiển. Giăng đoạn 14 câu 13. Quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo của Hội Thánh được chứng minh và ban thưởng trong lời cầu nguyện bền đổ. Tôi tin lời của Chúa Giêsu phán với Hội Thánh Ngài vào thế kỷ 21 này là một câu hỏi. Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Luca đoạn 18 câu 7 câu 8. Bạn có bao giờ kêu lên với Chúa, bao giờ Chúa ơi, cho đến bao giờ Ngài sẽ binh vực duyên cớ Ngài trên đất, cho đến khi nào Ngài sẽ xét toạc các tầng trời và đến trên Hội Thánh Ngài bằng quyền năng, cho đến khi nào Ngài sẽ đem chiến thắng trên mọi dân trên đất? Và chẳng phải câu trả lời của Ngài là thế này sao? Khi nào dân ta kêu cầu ngày và đêm, ta sẽ binh vực chúng, và duyên cớ ta sẽ được tỏ rõ giữa các dân. Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng. Ngài sẽ thắng cuộc chiến bởi tin lành của Chúa Giêsu. Tin lành này sẽ được rao ra và gặt hái kết quả nhờ vào lời cầu nguyện bền bỉ, hầu cho mọi việc Đức Chúa Trời được vinh hiển bởi Chúa Giêsu. Chương 3. Uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo qua sự chịu khổ. Chúng ta đo lường giá trị một kho báu giấu kín bằng cách vui mừng bán những gì mình có để mua lấy nó. Nếu chúng ta bán tất cả những gì mình có, khi ấy của báu là vật đáng giá nhất. Nếu không làm thế, nghĩa là những gì chúng ta sở hữu có giá trị hơn. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 44. Giá trị hy sinh và niềm vui của người này thể hiện giá trị anh ta đánh giá kho báu của Đức Chúa Trời. Việc chấp nhận mất mát và chịu khổ cách vui mừng vì nước Đức Chúa Trời bày tỏ rõ rằng uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong thế gian hơn tất cả mọi sự thờ phượng và cầu nguyện. Đây là lý do những câu chuyện về các nhà truyền giáo vui lòng giao hết tất cả những gì họ có cho Chúa để trở nên sống động và quý báu hơn cho nhiều người trong chúng ta. Cuộc đời của Henry Martin đã có ảnh hưởng đáng kể với hầu hết mọi người trong hơn 200 năm qua. Henry Martin giao phó cho Chúa. Martin đã sinh ra ở Anh vào ngày 18 tháng 2 năm 1781. Cha ông là người giàu có nên đã gửi con mình đến học tại một trường dạy tiếng Latin nổi tiếng vào thời bấy giờ và sau đó đến Cambridge. Vào năm 1797, khi Martin lên 16 tuổi, 4 năm sau đó, Martin nhận được bằng tốt nghiệp danh dự nhất về toán học và năm tiếp theo là giải nhất về khả năng sáng tác thơ bằng tiếng Latin. Khi còn là một thanh niên, ông từ bỏ Chúa và trong suốt những ngày thành đạt của mình, ông đã vỡ mộng. Tôi ôm ấp những ước mơ cao đẹp nhất của mình, nhưng thật ngạc nhiên khi biết rằng tôi chỉ đang nắm lấy những ảo tưởng. Của báo thế gian rỉ sét trong tay của ông. Cái chết của cha, những lời cầu nguyện của người chị, lời dạy của vị mục sư tiên kính và quyển nhật ký của David Renner khiến ông quỳ gối đầu phục Đức Chúa Trời. Năm 1802, ông quyết định từ bỏ học vị nổi danh và cuộc sống sung sướng để trở thành giáo sĩ. Đó là lần đầu tiên ước định giá trị nước trời trong cuộc đời của ông. Martin hầu việc Chúa trong vai trò của một phụ tá cho Charles Simeon, nhà truyền giáo trứ danh tại Hội Thánh Trinity ở Cambridge. Cho đến khi ông đến Ấn Độ vào ngày 17 tháng 7 năm 1805, ông hầu việc Chúa như một mục sư tuyên quý tại East India Company. Ông đến Calcutta vào ngày 16 tháng 5 năm 1806 và ngày đầu tiên lên bờ đi tìm William Carey. Martin thuộc giáo hội Tin lành Anh Quốc giáo, Carey thuộc giáo hội Baptist. Họ có một số điều kiện không có cùng quan điểm về nghi thức thờ phượng. Nhưng một năm sau đó, Carey viết: Martin, một mục sư trẻ đến muộn, nhưng thật sự có tinh thần truyền giáo. Chúng tôi cùng trao đổi những lời khuyên tốt lành và đi đến nhà Đức Chúa Trời như những người bạn. Ngoài công tác như mục sư tuyên quý, công việc chính của Martin là dịch sách. Trong vòng 2 năm, vào tháng 3 năm 1808, ông đã dịch xong quyển Book of Common Prayer, Kinh Cầu Nguyện Chung, quyển giải kinh về các câu chuyện ngụ ngôn và toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước sang tiếng Hindostani. Ông được giao cho xem xét bản dịch Tân Ước bằng tiếng Ba Tư. Không được khỏe mạnh như người khác, sức khỏe của ông đã suy yếu dần. Vì thế, ông quyết định trở về Anh Quốc để dưỡng bệnh và đi bộ sang Ba Tư với hy vọng trên đường đi ông có thể sửa bản dịch của mình. Tuy nhiên, vì bệnh nặng khó có thể vượt qua, ông đã qua đời lúc 31 tuổi giữa vòng những người xa lạ trong thành phố Tokat ở Thổ Nhĩ Kỳ, Asis Satik Tuki, vào ngày 16 tháng 10 năm 1812. Nỗi đau giấu kín của Martin. Những điều chúng ta không thể biết trong phần sơ lược này về cuộc đời của Martin là những nỗi thăng trầm của đời sống tâm linh khiến sự thành công của ông trở nên rất thật và hữu dụng cho mọi người. Tôi tin chắc rằng lý do quyển Life and Diary của David Renner và Journal and Letter của Henry Martin chứa đựng sức mạnh sâu lắng và không gì lay chuyển cho công tác truyền giáo là họ mô tả cuộc đời của người truyền giáo như một trận chiến liên tục trong linh hồn, chứ không phải một cuộc đời bình yên, phẳng lặng. Sự chịu khổ và tranh chiến giúp chúng ta nhận biết quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của họ quan trọng hơn tất cả. Hãy nghe điều ông cảm nhận khi trên đường đi đến Ấn Độ. Thật khó cho tôi nhận biết những điều thiêng liêng. Hơn 2 năm qua, tôi cố gắng để biết thêm nhiều về thế giới, bệnh say sóng, rồi hơi tào làm tôi khổ sở. Hình ảnh trong tâm trí về việc rời bỏ tất cả những tiện nghi và sự thông công anh em ở Anh để đi đến một vùng đất xa lạ, cam chịu bệnh tật và khốn khổ như vậy với những người chưa biết Chúa suốt nhiều tháng, đè nặng trên tinh thần của lòng tôi hầu như sắp vỡ tan. Phần đầu của lời viết này là câu chuyện kể về tình yêu Martin yêu Lida Rainfield. Ông nghĩ mình không đúng nếu đem cô đi cùng mà không đi sang vùng đất xa lạ trước và bày tỏ sự tin cậy chỉ một mình Chúa của ông. Nhưng 2 tháng sau, khi đến Ấn Độ vào ngày 30 tháng 7 năm 1806, ông viết thư đề nghị cô đến. Ông đợi đến 15 tháng mới nhận được hồi âm. Ông viết trong nhật ký 24 tháng 10 năm 1807 rằng một ngày không vui. Cuối cùng cũng nhận được thư của Lydia. Cô ấy từ chối đến vì mẹ không bằng lòng. Đau buồn và thất vọng khiến linh hồn tôi bấn loạn. Nhưng dần dần việc này nguôi ngoai. Tôi được mở mắt và lý trí bắt đầu hồi phục. Tôi không thể không đồng ý với nàng, vì điều đó sẽ không làm vinh hiển danh Chúa, và cô ấy sẽ không nhận được phước hạnh từ Ngài nếu cãi lời mẹ của mình. Trong ngày hôm đó, ông cầm bút lên và viết thư cho cô ta. mặc dầu lòng anh tan vỡ vì đau buồn và thất vọng. Nhưng anh không trách em. Thái độ nghiêm túc của em giúp em khỏi bị khiển trách. Thật khốn khổ cho tấm lòng bất trị của anh. Điều làm anh khốn khổ nhất, anh biết rằng anh không tiến bộ gì nhiều trong tinh thần nhận lấy ý chỉ thánh của Chúa. Sau 5 năm, ông cứ hy vọng mọi sự có thể thay đổi. Hàng loạt thư từ đều đặn gửi qua lại giữa Anh Quốc và Ấn Độ, cách nhau hàng ngàn dặm. Lá thư cuối cùng của ông được viết cách 2 tháng trước khi ông qua đời, ngày 28 tháng 8 năm 1812. Như thường lệ, gửi cho em Lydia yêu quý. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ không còn cơ hội viết thư cho nhau. Nhưng anh tin rằng anh sẽ sớm gặp mặt em, yêu thương tất cả những người thánh. Hãy tin rằng anh là của em mãi mãi sắc son và yêu quý nhất. Mặc Trình. Martin chẳng bao giờ gặp lại cô ấy lại trên đời này. Nhưng sự chết không phải là điều ông sợ hãi nhất hay điều ông mơ ước nhất, cũng không phải là được nhìn thấy Lydia. Tình yêu của ông được thể hiện trong uy quyền tối thượng của Đấng Christ suốt cả cuộc đời. Và những giây phút gần cuối đời, ông viết: dù sống hay chết, nguyện Đấng Christ được vinh hiển trong tôi. Nếu Ngài giao việc cho tôi không thể chết. Công việc của Đấng Christ giao cho Henry đã hoàn tất, và ông đã làm rất tốt. Những mất mát và nỗi đau của ông khiến uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời thể hiện trong cuộc đời của ông tác động đến tất cả mọi thời đại. Trả giá bằng chính sinh mạng mình. Mỗi cơ đốc nhân đều nếm trải đau khổ, đặc biệt là những người Đức Chúa Trời kêu gọi đem tin lành cho những ai chưa biết Ngài. Đây là những phương châm trong Kinh Thánh của Dietrich Bonhoeffer. Thập tự giá không phải là sự kết thúc kinh khủng của cuộc đời hạnh phúc và kính sợ Chúa, nhưng chúng ta phải đối diện tại khởi điểm của mối thông công với Đấng Christ. Khi Chúa kêu gọi một người, Ngài bảo người ấy trả giá và chết. Đây chỉ đơn giản là lời diễn giải Mác đoạn 8 câu 34: nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vác thập tự giá và theo Chúa Giê-xu có nghĩa là cùng đi với Ngài trên con đường Gô-gô-tha để chịu khổ và chết với Ngài. Thập tự giá không phải là gánh nặng để mang, nó là một công cụ của đau khổ và hành hình. Cũng giống như ta nói, hãy nhặt lấy chiếc ghế điện của ngươi và theo ta đến phòng xử án. Hoặc hãy cầm lấy con dao và đem nó đến nơi xử chém. Hoặc hãy cầm sợi dây này và đến nơi treo cổ. Nếu xem việc mang thập tự giá như chịu đựng những cơn ho và những người vợ hoặc chồng ốm yếu, ta hoàn toàn khước từ sự kêu gọi của Đấng Christ. Ngài kêu gọi mỗi người tin nhận Ngài, bỏ mọi sự mình có và ghét chính sự sống mình. Luca đoạn 14 câu 33 và câu 26. Và vui lòng vâng phục, không nao lòng trước việc mất mát trong đời này. Theo Chúa Giê-xu nghĩa là cần vâng lời trong mọi sự, chấp nhận sự phản bội, khước từ, đánh đập, mắng nhiếc, bị đóng đinh và chết. Chúa Giê-xu đảm bảo nếu chúng ta theo Ngài đến Gô-gô-tha suốt những ngày thứ sáu thương khó trong đời, chúng ta sẽ sống lại với Ngài vào ngày phục sinh cuối cùng. Ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Mác đoạn 8 câu 35. Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Giăng đoạn 12 câu 25. chúng ta cần những tấm gương tử vì đạo. Vấn đề tử vì đạo thật nguy hiểm, đã dẫn đến sự bùng nổ nạn khủng bố. Trước hết, cơ đốc nhân tử vì đạo bị giết bởi những người anh ta muốn cứu. Người này không sử dụng gươm chống lại kẻ thù. Thứ hai, cơ đốc nhân tử vì đạo không mưu cầu sự chết mà theo đuổi tình yêu thương. Cơ đốc nhân không thúc ép duyên cớ tin lành của Đấng Christ bằng việc sử dụng gươm. Hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 25. Chúa Giê-xu phán, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng, nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Giăng đoạn 18 câu 36. Cơ đốc giáo phát triển không phải bởi việc làm đổ máu người khác. Nó tấn tới bởi việc chịu khổ để đem sự sống cho người khác, chứ không phải chịu khổ để đem đến sự chết. Mác đoạn 10 câu 45, Colossae đoạn 1 câu 24. Một trong những lời nói nghiêm túc và gây ấn tượng nhất của George Ortiz tại hội nghị Lausanne lần 2 về truyền giáo thế giới ở Manila vào năm 1989 liên quan đến lời kêu gọi tử vì đạo. Ông hỏi, phải chăng việc không vào được đất nước Hồi giáo là vì không có những người tử vì đạo? Liệu một hội thánh bí mật có thể phát triển hay không? Một hội thánh trẻ cần có những gương mẫu tử vì đạo không? Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới cảm nhận tác động mạnh của lời Chúa Giê-xu chọn Đấng Christ là chọn sự chết, hoặc rất liều lĩnh. David Perrick ước tính vào năm 2002, có khoảng 164.000 cơ đốc nhân sẽ tử vì đạo và số lượng trung bình hàng năm sẽ tăng đến 210.000 trước năm 2025. Trong ấn bản năm 2001 của World Christian Encyclopedia, từ điển bách khoa toàn thư về cơ đốc trên thế giới, ông nói có khoảng 45.400 người tử vì đạo ở thế kỷ thứ 20.
Chúa tôi, ta xem trong công việc cha phó giao, xem đưa bao nhiêu tội nhân thoát ra để được tìm về chân Chúa. Làm tôi luôn cứu mang tình yêu Chúa ban, để yêu thương tuôn tràn dâng khắp nơi. Xua tan đi bao phiền ưu bùa vây, Chúa ban cho tôi mọi sự theo ý Ngài. Và tôi nay đi trong đường lối Chúa tôi, ta xem trong công việc cha phó giao, xem đưa bao nhiêu tội nhân thoát ra. Chúa là tôi luôn cứu mang tình yêu Chúa ban, để yêu thương tuôn tràn dâng khắp nơi. Xua tan đi bao phiền ưu bùa vây, Chúa ban cho tôi mọi sự theo ý Ngài. Và tôi nay đi trong đường lối Chúa tôi, ta xem trong công việc cha phó giao, xin đưa bao nhiêu tội nhân thoát ra để được tìm về chân Chúa. Là tôi luôn cứu mang tình yêu Chúa ban, để yêu thương tuôn tràn dâng khắp nơi. Xua tan đi bao phiền ưu bùa vây, Chúa ban cho tôi mọi sự theo ý.